Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết trong Thánh Kinh cũng như trong hầu hết các tôn giáo thì núi thường được xem là nơi gặp gỡ giữa trời và đất, giữa thần linh và con người. Cho nên thưa anh chị em, những mặc khải ở quan trọng ở trong Thánh Kinh đấy, chúng ta thấy đều diễn ra ở trên núi. Thí dụ như là ông Môi-sen đã được kêu mời lên núi Sinai để gặp gỡ Gia-bê Thiên Chúa và từ đó đón nhận lề luật cho dân riêng. Rồi ông Ê-li-a đã ròng rã 40 ngày đêm lên núi Hô-rép để gặp gỡ Chúa. Rồi Chúa Giêsu của chúng ta cũng lên núi cầu nguyện cùng với Chúa Cha. Rồi Chúa Giêsu lên núi giảng dạy về các mối phúc thật. Và thưa anh chị em, ngày hôm nay trong tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cũng đưa ba môn đệ lên núi với Chúa. Thế thì ngày hôm nay chúng ta thử tìm hiểu xem là tại sao, thưa anh chị em, tại sao Chúa Giêsu lại đưa ba môn đệ lên núi với Chúa như vậy? Và cuộc lên núi này có ý nghĩa gì đối với các môn đệ và có ý nghĩa gì đối với mỗi người chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em? Điều thứ nhất, Phêrô, Giacôbê và Gioan, tất cả các môn đệ này đã bỏ thuyền, đã bỏ lưới, có thể nói bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu. Thế thì cái sự sợ hãi ban đầu đã nhường chỗ cho cái lửa nhiệt tình và những lời hứa về nước trời đã chắp cánh cho họ. Và thưa anh chị em, 8 ngày trước cái biến cố lên núi ngày hôm nay thì Phêrô đại diện cho anh em tuyên xưng niềm tin vào Thầy là Đấng Messia của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, trong lúc đó đó thì các tông đồ theo Chúa, cái hành trình của các ông quả là tràn ngập niềm vui. Bởi vì các ông ngỡ rằng hành trình theo Chúa cứ thế mà xuôi trèo mát mái. Cho đến ngày hôm đó thì các môn đệ cứ tưởng như thế. Nhưng chính lúc này đây, Thầy lại bảo rằng con người phải chịu nhiều đau khổ, rồi bị hàng niên trường và các thượng tế cùng ký lục khai trừ, rồi bị giết đi và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Và chính các ông cũng sẽ phải vác thập giá của mình để theo người. Thế thì thưa anh chị em, từng say sưa với những thành công vang dội của Thầy thì làm sao mà các môn đệ có thể chấp nhận Thầy bị bắt bớ, bị giết chết? Rồi từng tuyên xưng Thầy là Đấng Messia thì làm sao họ có thể chấp nhận được Đấng cứu thế cũng phải trải qua đau khổ và sự chết? Rồi từng mơ ước theo Thầy để sẽ làm nên sự nghiệp lớn thì làm sao mà họ có thể chấp nhận từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy? Rồi còn lời hứa của Thầy thì sao đây? Không thể hiểu nổi được, không thể chấp nhận được. Họ hoang mang, họ lo lắng và họ thất vọng. Thế thì thưa anh chị em, chính lúc này đây thì Chúa Giêsu đưa họ lên núi với Chúa. Vâng thưa anh chị em, ba môn đệ được đưa lên núi để biến hình với Chúa. Và một khi mà họ đã leo lên trên đó rồi thì các ông dường như được đi vào một cái thế giới khác, một cái thế giới xem ra vừa là kỳ diệu vừa lạ lùng thưa anh chị em. Một thế giới biến đổi ý nghĩa cuộc đời của họ. Đúng như thế. Từ trên núi thì Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang của người cho các môn đệ. Nhưng tiếp đó đó, thì họ phải xuống núi để trở về với cuộc sống thường ngày. Bởi vì thưa anh chị em, người ta không lên núi để ở đó mà nhìn. Người ta không lên núi để ở đó, để lên núi để nhìn rõ hơn cái con đường mình phải đi. Đối với Chúa Giêsu cũng thế thôi. Con đường đó là con đường đau khổ và cái chết đang chờ đợi người. Và người đã xuống núi để giáp mặt với đời, xuống núi để tiếp tục cuộc hành trình qua đau khổ, qua thập giá để đến vinh quang. Thế cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay từ trên núi đó, thì Chúa Giêsu Ngài cũng muốn đưa các môn đệ xuống núi để trở lại với đời thường, trở lại với những gian lao, với thử thách đang chờ đợi họ. Như thế, chúng ta có thể nói ngay, từ những con người mù mờ về con người và sứ mệnh của Thầy, thì khi lên núi, khi xuống núi, các môn đệ đã được hé mở để biết được rằng Thầy chính là con Thiên Chúa và là đấng cứu độ trần gian. Rồi từ những con người coi khổ nạn, coi thập giá là cớ bất phạm, thì giờ đây các môn đệ đã nhận ra khổ nạn và thập giá chính là con đường phải đi, con đường chúng ta phải đi để đến được vinh quang phục sinh sau này. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, cái điểm cuối cùng chúng ta muốn nói đến đó là những cuộc biến hình của chúng ta ngày hôm nay như thế nào đây. Nếu việc Chúa đưa ba môn đệ lên núi với Chúa đã làm cho tâm hồn của các ông được bình an, từ đó người đã cùng với các ông từng ngày một đến gần với cuộc thương khó và tử nạn mà Chúa Cha muốn để cứu độ nhân loại chúng ta. Thế thì cuộc đời của chúng ta cũng thế thôi thưa anh chị em, với những cam go, với những thử thách, với những gian nan chết chóc trong đời, chớ gì chúng ta phải có được những cái giây phút lên núi Chúa, lên núi với Chúa, để khi mà tiếp nhận được cái ý nghĩa của lên núi thì chúng ta xuống núi với cuộc đời. Ngày xưa các môn đệ khi xuống núi đã được bình an như thế nào, thì chớ gì mỗi người chúng ta cũng có những giây phút lên núi, lên núi qua những giờ cầu nguyện, lên núi qua những cái buổi chúng ta tham dự thánh lễ, lên núi với những cái ngày tĩnh tâm, tất cả như là được tiếp sức thưa anh chị em để chúng ta xuống núi, để chúng ta chạm trán với cuộc đời của chúng ta, và nhờ đó chúng ta có được cái sự bình an, một sự bình an của Chúa Giêsu bị chịu đóng đinh, một sự bình an của Chúa Giêsu phục sinh thưa anh chị em. Vấn đề là mỗi người chúng ta ngày hôm nay đó là phải lên núi với Chúa, ở với người một đôi phút trong mỗi ngày sống, để nhìn thấy người trong những biến cố lớn nhỏ của cuộc đời của chúng ta, và nhờ đó Đức Giêsu Kitô với khuôn mặt rạng rỡ yêu thương, chúng ta tin tưởng vào người, bởi vì người sẽ làm hết những gì mà chúng ta có thể đang mong ước để cho từng ngày sống của chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp và bình an hơn thưa anh chị em.